Ôn lại số 9, kiến tinh siêu tình, nghĩa là vượt cái tình thường của thế gian, cho nên chúng mình khó hiểu tầm ngã của ngoại đạo. Phạm chí sa tỳ ca la thì có thuyết minh đế, mà ngoại đạo thì họ có cái thuyết thần ngã. Thật ra mình không học về những lý thuyết của họ, cho nên mình không có hiểu rõ. Đây chúng mình bây giờ chỉ nhận theo cái chữ, chữ minh đế. Minh đế tức là người ta chủ trương rằng cái lúc bắt đầu chưa có con người, chưa có trái đất, thì tất cả cái pháp giới này chỉ là một cảnh giới tối tăm. Chữ minh đây là tối, mờ mịt. Chữ đế thì là nghĩa là họ quyết chắc như thế. Nhưng mà cái lý thuyết của người ta thì mình không hiểu, mình không học thì mình không biết, chỉ nhận cái chữ, cái tên là minh đế, thì tức là ta chủ trương trước khi có trời đất, có con người, thì pháp giới là một cái cảnh giới mờ mịt, không minh bạch. Thế còn thần ngã thì chúng ta cũng phải theo chữ mà nhận, tức là họ nghĩ rằng họ có một vị thần. Thần tức là có đủ cái linh thiêng, cái thần thông, cái tài giỏi. Người ta thờ một vị chúa tể như thế. Còn cái nghĩa sâu thì mình không hiểu rõ. Thế nhưng mà đây ngài A Nan thì ngài xin Phật minh bạch để cho chúng ta khỏi lạc về ngoại đạo. Con nói tiếp rằng cái đoạn dưới, Đức Thế Tôn ở núi Lăng Già, thế là nói về cái sự tướng thông thường thì là thế. Thế còn bây giờ nên biết tánh thấy, sẽ không phải nhân, không phải duyên.
Nên biết tánh thấy, không phải nhân, không phải duyên.
Nó không phải cái gì cả. Nó rời tất cả tướng. Nó không phải là một thứ nào cả. Nhưng nó lại tức tất cả pháp. Như con như vừa con vừa nói, nó là bản thể của tất cả pháp. Nhưng mà nó không phải là một thứ nào.
Thưa Thế Tôn, nếu tâm tánh không phải nhân duyên,
thế nào là nhân duyên thế gian, mà thế nào là đệ nhất nghĩa? Đệ nhất nghĩa thì con giờ gọi là cái gì? Nói cái nhân duyên của thế gian, tức là cái thường tình hàng ngày chúng ta vẫn thấy. Chúng ta thấy bằng cái nhẫn thức là cái căn bản sanh tử. Cái nhẫn thức hàng ngày của chúng mình muốn thấy thì trước hết phải có con mắt, rồi phải có ánh sáng mặt trời. Và cái tâm nó biết này, cái ánh sáng mặt trời nó phải qua một cái hư không, nó vào con người mình mới thấy. Chứ mà nếu mà cái vật ấy nó sát liền vào mắt thì mình cũng không thấy. Cho nên phải có hư không làm duyên này. Thế thì đây là nói về cái nhẫn thức hàng ngày chúng mình vẫn thấy. Thì nó cần phải bốn duyên này, cái nhẫn thức mới phát sanh. Đó là cái căn bản sanh tử. Còn cái đệ nhất nghĩa tức là cái căn bản bồ đề, là cái kiến tinh của mình, thì nó vô sanh, nó không dùng đến nhân duyên. Như cái bài ở số 5 chúng mình đã học. Còn nói tiếp, cái nhận thức, thấy bằng cái nhận thức, cho nên nó phải có nhân duyên, có ánh sáng, nó mới thấy, nó mới có cái nhận thức. Đây là ông nói về cái thấy của thế gian, là sống bằng cái nhận thức. Nè, là nhờ ông A Nan thế nào?
A Nan gọi là không thấy, lẽ ra cũng không thấy tối.
Tức là cái cảnh nó thay đổi, lúc thì nó sáng, lúc thì nó tối. Nhưng đó là cái cảnh nó thay đổi. Chứ cái tánh thấy chủ nhân ông độc lập. Khi nó sáng thì mình thấy sáng, khi nó tối thì mình thấy tối. Cái thấy nó vẫn thường trụ tại đấy. Cái cảnh nó không có. Chứ cái tánh thấy nó vẫn đứng đấy. Nếu nó không đứng đấy, sao nó biết là không có sáng? Thế chúng ta thấy sáng cũng là thấy, mà thấy tối cũng là thấy. Sáng với tối nó thay đổi nhau. Chứ cái tánh thấy nó bất biến, bất động, nó vẫn đứng đấy. Con nói tiếp, A Nan.
Bố nghĩ đó đã thành lập rồi.
Trước, ở trên Phật đã bảo ông A Nan, cái suy nghĩ không phải là tâm của ông. Mà bây giờ Phật lại bảo ông A Nan khéo suy nghĩ. Thế làm sao thế? Trên thì Phật đã bảo cái tâm suy nghĩ không phải là tâm của ông. Nó là vọng, ông phải vứt nó đi. Mà bây giờ Phật lại bảo ông A Nan khéo suy nghĩ, tức là phải dùng nó. Vậy là thế nào? Như thế để chúng ta cái suy nghĩ này gọi là vọng tâm. Nhưng mà gọi là vọng là bởi vì chúng ta không biết dùng nó. Cái tâm suy nghĩ này là công dụng. Còn cái kiến tinh, cái căn bản bồ đề là thật. Thầy cứ nhắc đi nhắc lại, chị em nhớ đến phần dụng và phần thể. Cái thể của nó thì bao giờ cũng y nguyên, bất động, bất nhị, vô thành. Nó là nó, cái thể nó y nguyên. Nhưng mà cái công dụng, như cái cánh tay của thầy là cái thể. Còn cái công dụng lúc thì nó giơ lên, lúc thì nó đặt xuống, lúc nó cầm cái chùy, lúc nó cầm cái chuông. Nghĩa là cái công dụng nó biến hóa, thay đổi. Thế ở trên ý, Phật bảo cái suy nghĩ là vọng, là bởi vì nó không phải là thật thể của ông. Nó chỉ là cái công dụng của tâm thôi. Mà cái công dụng này thì có lúc đúng, lúc sai, lúc phải, lúc không phải. Thế cho nên đang tìm với cái thật thể của tâm, mà ông lại cứ nhận cái công dụng, ông sống với cái công dụng biến đổi thì không phải. Cho nên ông phải nhận được cái thật thể của tâm ông, là cái chân tâm. Thế rồi cái công dụng thì tùy duyên mà mình sử dụng nó. Thế cho nên bây giờ đây nói chuyện về cái chân tánh, cái bản thể của chân tâm Phật đã giảng rõ rồi. Đã nhận được cái thật thể thì có ngại gì mà không sử dụng, không dùng nó. Cái công dụng, chứ nếu mình lại bỏ cái công dụng, chỉ nhận cái thể không à, mà cũng như người có tấm áo, mặc có tấm vải, mà nếu có biết cắt, biết may nó thành cái áo dùng được thì mới gọi là tấm vải. Chứ còn tấm vải để đấy vô ích thì dùng làm gì thì cũng như đống đất. Cái chân tâm của mình cũng thế. Mình nhận được thể của nó, rồi mình sử dụng những cái công dụng thì mình vẫn dùng. Đấy. Thế cho nên cái tâm suy nghĩ là cái vọng tâm của chúng mình. Đấy, nó là vọng, nó không phải là thật thể. Nó chỉ là cái công dụng. Cho nên mình phải làm chủ để mình dùng nó thì được. Chứ đừng để nó làm chủ mình thì không được. Thế cho nên bây giờ đây Phật bảo ông A Nan dục biết sử dụng, khéo suy nghĩ à, dùng cái công dụng. Không biết thầy nói liêu tiếu chị em nhẹ không?
Dạ hiểu.
Nghe hiểu thầy nói gì hả?
Dạ.
Mô Phật, nếu có chỗ gì không rõ thì chị em có nói lại à. Để, thế cho nên cái tâm suy nghĩ đó là cái công dụng. Hễ mà mình lầm à, thì nó là tội đứng đầu. Nó xui mình yêu và ghét nè, rồi sát đạo dâm vọng nè, bao nhiêu những cái thói xấu ấy, tội ở nó. Bởi vì mình dùng sai, dùng cái tâm mình mà mình dùng sai. Thế còn nếu mà nó bây giờ đây là lúc suy ngẫm về cái chánh pháp nè, thì cái nó lại là cái công, nó lại đứng đầu. Chúng ta bây giờ mà học Phật pháp đang học bộ Lăng Nghiêm đây, chính nhờ cái tâm suy nghĩ, nó khéo suy nghĩ, nó nhận được rõ nghĩa. Nếu nó khéo suy nghĩ thì gọi nó là diệu quan sát trí, nó thành trí tuệ. Còn nó cứ yêu ghét mừng giận thì gọi nó là ý thức, tức là biết, nhưng mà biết sai, biết lầm. Thế cho nên chúng ta học về cái chân tâm, chúng ta biết cái vọng tâm, vứt cái vọng đi, nhưng mà không phải vứt thật sự, mà vứt cái mê muội, vứt cái vô minh, tỉnh ra mà dùng cái suy nghĩ. Cho nên đây Phật bảo ông khéo suy nghĩ, đừng trễ nài. Trễ nài tức là lười biếng, chậm chạp. Như bọn chúng mình học bộ Lăng Nghiêm xong rồi kinh cứ đi đằng kinh, mình vẫn cứ đi đường giống với sáu thức sáu trần. Đó là chúng ta trễ nài trên con đường Bồ Đề. Con đường Bồ Đề là con đường thế nào? Đường Bồ Đề đây là nói tắt, nói đủ, gọi là con đường vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Chữ Bồ Đề nghĩa là giác. Mà nói đủ thì gọi là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Cái con đường Bồ Đề này nó có ba chặng. Trước hết là chánh giác, sau rồi chánh đẳng, rồi đến vô thượng. Nó có ba chặng. Cái chặng đầu là chánh giác, như chị em vẫn thường nói, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các nhà học giả hiện tại đây bây giờ, người ta tìm được bao nhiêu thứ hay, ta phát minh cái máy bay xe hơi, lợi ích nhân quần xã hội. Thế những cái người đó là những người giác tỉnh, nói về Phật đằng mặt trí tuệ. Còn như Đức Hồng Từ, Ngài dạy chúng ta biết hiếu thảo với cha mẹ, ăn ở có nhân nghĩa lễ trí tín. Đó là Ngài là bậc giác tỉnh, tương đối với bọn mê, chúng mình là những người mê. Cho nên Ngài có Bồ Đề, có giác tỉnh. Nhưng mà hãy các Ngài giác hơn chúng mình, nhưng các Ngài vẫn chưa biết, vẫn để cho cái nghiệp lực nó lôi vào vòng luân hồi, vẫn chưa ra khỏi cái đường sanh tử. Như vậy cái giác của các Ngài nó chưa phải, theo như Phật, chưa phải là thật giác. Cái người thật giác tỉnh thì đừng có đi vào bào thai, đừng có biến hóa ra các loài, nghĩa là không đi cái con đường sanh tử. Thế mới thật. Thế cho nên cái bước đầu tiên là phải chánh giác. Cái con đường Bồ Đề, cái bước đầu tiên là chánh giác, nghĩa là thoát cái luân hồi sanh tử, nhận được cái tánh vô sanh của mình. Thế là cái bước thứ hai đấy, là nhận được cái chân tâm bản tánh. Cái chân tâm bản tánh tức là cái tánh Phật đó. Mười phương Phật cũng đồng một thể chất này, mười phương chúng sanh cũng đồng một thể chất này, chỉ khác nhau có một đằng mê và tỉnh. Nhưng nói về cái thể chất, cái Phật tánh thì tất cả đồng một thể. Thế khám phá được ra cái thể bình đẳng này gọi là chánh đẳng. Có khám phá được cái thể bình đẳng này mới phát cái nguyện độ tận chúng sanh. Con kiến, con sâu, con gà, con sò, con ốc, nó đồng thể với mười phương Phật, bình đẳng. Thế có khám phá được mới phát cái tâm Bồ Đề, mới làm tu các công hạnh Bồ Tát. Thế cho nên đây là cái bước thứ hai của con đường Bồ Đề, là chánh đẳng, chánh giác, tức là các vị Bồ Tát, trí tuệ của các vị Bồ Tát. Thế rồi cứ thế tự giác, giác tha mà tiến cho đến cùng cực, thế thì gọi là vô thượng, nghĩa là không ai hơn được nữa, thì gọi là vô thượng. Đây là cái khả năng của Đức Phật. Cái đấy là con đường Bồ Đề, nói đủ thì là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Người ta nói con đường vô thượng Bồ Đề. Thế đây là nói con đường Bồ Đề là nói tắt. Thế bây giờ đây Phật dạy ông A Nan khéo suy nghĩ để nhận được ra cái chân tâm và cái vọng tâm. Thế như thế thì mới là người không lười biếng, nghĩa là không chậm trễ trên cái con đường vô thượng Bồ Đề. Tiếp
bài số 10, thiện tinh chưa phải biến tánh.
Thế Tôn vì chúng con chỉ dạy cái lý nhân duyên tự nhiên, các tướng hòa hợp và không hòa hợp, tâm con còn chưa khai ngộ. Tức là về đoạn trên, Đức Phật dạy cho chúng ta cái kiến tinh nó không phải nhân duyên sanh, nó cũng không phải tự nhiên. Đấy, bài ở trên Phật giảng cái kiến tinh không phải nhân duyên sanh, không phải tự nhiên sanh, nó không hòa với cái gì, nó cũng không hợp với cái gì. Tất cả những cái ở thế gian, cái kiến tinh nó độc lập, nó không phải là thứ nào cả. Tức là cái bài kiến tinh siêu tình đấy, thì tâm con còn chưa khai ngộ, chưa hiểu rõ. Bây giờ Phật lại dạy cái kiến tinh, mà suốt từ đầu đến giờ Phật cứ phân biệt cái kiến tinh là căn bản Bồ Đề đó. Nó khác với cái căn bản sanh tử, nó là căn bản Bồ Đề. Thì bây giờ Ngài lại tuyên bố nó không phải là kiến tánh, tức là vẫn còn lầm, vẫn còn ở trong mê. Cái thấy cái nghe của con từ trước, từ đầu đến giờ Phật cứ ấn là nó là cái tánh Bồ Đề, nó là căn bản Bồ Đề. Thế mà bây giờ Phật lại bảo không phải, nó vẫn còn chưa phải là chân tánh. Thế cho nên ông A Nan càng thêm mờ mịt. Xin Đức Thế Tôn thương xót, khai mở cái con mắt đại trí tuệ cho chúng con. Đại trí tuệ tức là nhận ra một lần nữa, chúng mình người phàm phu thì cho cái chỗ mắt thấy tai nghe của mình là đúng. Đến bây giờ học biết cái nhận thức, cái ý thức là kiến hoặc, tư hoặc. Nhận lấy cái kiến tinh là chân thật. Thế mà bây giờ Phật lại nói cái kiến tinh chưa phải là chân thật. Cho nên ông xin mở cái con mắt đại trí tuệ, vén mấy cái lớp mê, để chỉ cho con được cái tâm tánh trong sạch. Trong sạch nghĩa là chân thật, không có một gợn một tí cái vô minh, cái lầm mê nào nữa. Thế rồi ông khóc lóc đỉnh lễ. Này, tới đây ông lại khóc, trong khi chị em mình vẫn cười. Tại sao thế? Bởi vì chúng mình là người ở cõi ta bà. Cõi ta bà là tiếng Ấn Độ. Tàu người ta dịch là cõi kham nhẫn. Ở cái cõi khổ mà vẫn kham chịu, vẫn nhẫn chịu. Thế, chúng ta ở trong đường mê, ở trong luân hồi mà vẫn tươi cười vui vẻ, vẫn nhẫn chịu. Thế là cảnh giới của mình vẫn hoan hỷ ở trong cái cảnh khổ. Còn ông A Nan thì ông ấy không nhẫn được, ông ấy không phải là khách của cõi ta bà. Ông ấy không nhẫn cho nên ông khóc. Ông ấy muốn ra khỏi cái cõi ta bà, ông muốn về cái cảnh giới Phật. Đấy, thế cho nên ông không nhẫn được cái sự mê muội, ông ấy khóc lóc, ông ấy đỉnh lễ tin Phật giảng thêm, chỉ dạy cái pháp đại tầm trì. Mà cái pháp đại tầm trì này nó mở ra con đường nhiệm màu để vào Tam Ma Đề. Vào Tam Ma Đề tức là vào chánh định. Chúng mình bây giờ sống cái cuộc đời hư vọng, cho nên loạn xả độc loạn. Cho đến cái thức thứ 8 của chúng mình ấy, nó cũng là cái biến dịch sanh tử. Thế bây giờ thì dạy cái đại tầm trì để mở ra cái con đường vào chánh định, trở về cái chân tâm. Thì cái pháp đại tầm trì đây là cái gì? Nhận lấy cái chân tâm. Bởi vì vạn pháp duy tâm, tất cả các pháp đều từ cái tâm mình sanh ra. Pháp nào cũng là ở tâm mình. Thế rồi thì chúng ta do vọng kiến mà cứ thấy là đủ thứ. Thế cho nên bây giờ chỉ cho mình cái chân tâm, đó là chỉ cái đại tầm trì, tầm quát tất cả vạn pháp. Thế nhận được cái chân tâm này, là thấy được cái con đường trở về cái chánh định. Xin nói tiếp.
Này A Nan, ông tuy nhớ lâu chỉ ít học rộng, nhưng nơi vi mật quán chiếu Samatha.
Kẻ hữu lậu tương lai là ai? Tức là chúng mình đấy. Chúng mình là kẻ hữu lậu. Đối với thời Phật nói cách đây 2000 năm, cho nên chúng mình gọi là tương lai. Hữu lậu là bởi vì chúng ta hãy còn lọt, chữ lậu nghĩa là rơi lọt ở trong cái đường sanh tử. Những kẻ còn mê còn ở trong đường sanh tử. Thế là Phật giảng kinh Lăng Nghiêm không những cho ông A Nan, mà là Phật giảng cho chúng ta thế nào là ngay nơi tâm phát sanh theo nghiệp báo xoay vần. Hai cái vọng kiến đó, nó phát sanh ở tâm mình. Còn cái thân chúng mình bây giờ bị cái vọng kiến, cho nên theo cái nghiệp báo mà xoay vần. Chúng ta là theo cái nghiệp báo xoay vần. Còn cái vọng kiến ấy, nó phát sanh ở tâm. Vì cái vọng kiến phát sanh ở tâm, cho nên chúng ta mới cứ theo cái nghiệp báo mà xoay vần.
Vì nghiệp vọng kiến,
thiên cái người đông mắt, thấy có cái bóng năm sắc ở trên đèn. Còn những người, người ta không đông mắt thì người ta không thấy. Thế cho nên gọi là vọng kiến biệt nghiệp. Thì cả cái bóng tròn, cả cái thấy đều là bệnh. Bởi vì thấy cái bóng tròn thì biết ngay là cái mắt của mình đau. Tất cả mọi người, người ta không có thấy bóng tròn, mà riêng một mình thấy. Thế là thấy cái bóng tròn thì biết là mắt mình đau. Mà hễ mắt đau thì thấy có bóng tròn. Thế cho nên cả cái bóng tròn này nó là cái tướng của bệnh. Cái bóng tròn là cái không có, bệnh thì mới thấy ra. Thế người nào mà thấy bóng tròn này, thì biết cái bóng tròn là cái không có. Tại mắt mình đau mới thấy ra bệnh, mới thấy ra cái bóng tròn. Thế thì đã biết cái bóng tròn này nó là cái hư vọng, thì đừng bận lòng, đừng mất thời giờ đi tìm xem ở đâu nó đi ra. Nó là cái hư vọng. Thế bây giờ tất chúng ta đây thấy núi sông cõi nước chúng sanh, đó là cái nghiệp riêng của loài người. Chỉ loài người mới thấy, bởi vì mình có con mắt người, có cái tâm của loài người, cho nên mình thấy, mình gọi là cái núi, mình gọi là cái sông, mình thấy các chúng sanh. Đấy là biệt nghiệp riêng của loài người. Chứ các loài khác ấy, như con chó, con mèo, con trâu, con bò thì nó lại thấy theo kiểu của nó, nó biết theo kiểu của nó. Còn chúng ta là loài người thì cùng nhau thấy riêng. Thế cho nên gọi là cái biệt nghiệp của loài người. Như bây giờ mình thấy núi sông, nhà cửa, thấy người xấu, người tốt, đó là cái chỗ thấy biệt nghiệp của loài người. Còn các loài khác ấy, nó thấy theo kiểu của nó. Thế cho nên những cái biệt nghiệp này Phật ví như cái bóng tròn. Thế mình thấy ra những các thứ như thế thì biết đây là cái nghiệp của loài người, mà thấy ra chứ nó không phải sự thật. Các nhân dân bên này đồng nghiệp, cảm cái ác duyên nên mới thấy hai mặt trời, hai mặt trăng, nhật thực, nguyệt thực, sao phướn, sao chổi. Thế đó là cái đồng nghiệp, đồng cảm cái ác duyên. Còn cái nước bên cạnh nó biệt nghiệp, cho nên nó không thấy. Chẳng những nó chẳng thấy mà nó chẳng nghe, nó không dính dáng gì. Thì đây tức là Phật giảng về cái đồng, thế nào gọi là đồng nghiệp, thế nào gọi là biệt nghiệp. Thế biệt nghiệp là nghiệp riêng, còn đồng là chung nhau. Này, cùng đồng làm cái tội ác, cho nên bây giờ cùng nhau cảm cái ác duyên, đó là đồng nghiệp. Còn những người người ta riêng nghiệp, người ta không cùng với mình, cho nên người ta chẳng thấy, người ta chẳng nghe. Thì như thế là ở đây Đức Phật Ngài công nhận cái chuyện nhật thực, nguyệt thực, hai mặt trăng, hai mặt trời, thấy sao phướn, sao chổi, sao băng. Đây Đức Phật Ngài công nhận đây là cái điểm xấu. Các cụ Việt Nam mỗi khi mà có nhật thực mới nguyệt thực ấy, các cụ cho là con gấu là ăn trăng, cho nên mang nồi, mang son cào ra đập âm mỹ để cứu cho gấu nó đừng ăn trăng. Thì bây giờ cái việc này có phải là mê tín dị đoan không? Đây Phật công nhận đây là ác duyên. Bởi vì rằng bình thường thì không có nhật thực, không có nguyệt thực, không có sao phướn, không có sao chổi, mà bây giờ bỗng nhiên hiện hình lên mà chúng mình trông thấy, thế tức là có cái khác thường. Có cái khác thường tức là cái việc, cái bước đi chúng ta học ở nhà trường đó, thì biết là mặt trăng đang xoay quanh trái đất mình, rồi trái đất mình tự nó xoay quanh nó, mà đồng thời nó chuyển xê dịch đi vòng quanh mặt trời. Các chị em học ở nhà trường nhớ những các việc ấy đó. Bình thường mình không thấy sao phướn, sao chổi, mình không thấy nhật thực, nguyệt thực, đó là mặt trăng đang đi vòng quanh quả đất, mà quả đất đang đi vòng quanh mặt trời. Cái bước đi điều hòa, bình an, cho nên không có chuyện gì. Có bây giờ bất chợt đó, cái mình mới thấy có nhật thực, nguyệt thực, tức là cái bước đi của mặt trăng vòng quanh quả đất, hoặc là bước đi của quả đất vòng quanh mặt trời, nó có một cái sự không điều hòa, gọi là thất độ. Thế mà cái bước đi ở trên trời đó, cái bước đi của mặt trăng vòng quanh mặt trời, vòng quanh quả đất, quả đất vòng quanh mặt trời, mà nếu cái bước đi nó có không được đúng bình thường thì tức là nó phải có cái ảnh hưởng đến khí hậu, đến chuyện mưa nắng. Mà đã có ảnh hưởng đến khí hậu, đến mưa nắng, thì tức là mùa màng của nhân dân, cây cối nó phải có cái chỗ khác thường, mà còn có ảnh hưởng cả đến cái bộ thần kinh của muôn loài nữa. Thế cho nên nó có thể xảy ra những cái chuyện chiến tranh, những các tai nạn, các thứ nó có thể xảy ra. Thế cho nên cái chuyện những cái này là cái điểm xấu, ở đây gọi là ác duyên, tức là báo một cái điểm, cái sự bước đi của mặt trăng, của quả đất ấy, nó có cái bất bình thường. Thế thì nó ảnh hưởng đến khí hậu, ảnh hưởng đến nắng mưa, ảnh hưởng đến thần kinh của mọi loài, và ảnh hưởng đến mùa màng, thời tiết. Thế cho nên gọi là ác duyên. Thế mà còn các cụ mình mà mang những các thứ độc đó, đó là theo kinh nghiệm rung động. Nếu một người làm thì không ăn thua, nhưng mà nếu cả làng, cả xóm mà đập thì cái không khí ở đây nó có cái rung động. Mà cái không khí nó có rung động thì nó có ảnh hưởng. Cho nên các cụ có cái kinh nghiệm làm rung động không khí, chứ không phải là để cho con gấu nó chạy, mà làm rung động không khí thì ảnh hưởng đến mặt trăng, ảnh hưởng đến quả đất. Thế bây giờ hiện nay ông thấy,
hiện nay ông thấy núi sông cõi nước chúng sanh đều là bệnh từ vô thủy.
Bây giờ đây con vào bào thai mẹ. Tại sao con vào bào thai mẹ? Thấy cha mẹ làm cái việc giáo hội cho là sự thật, rồi lại còn khỏi cái tâm ưa thích. Cái tâm ưa thích ấy, tức là ngay cái lúc ưa thích ấy là mắc vào cái tử cung mẹ rồi. Thế là bởi vì vọng kiến cho là thật, rồi khỏi cái tâm ưa thích. Vì cái lý do ấy mà vào bụng tử cung của mẹ. Đấy, thế gọi là căn trần duyên nhau, tựa hồ thật có tiền cảnh. Như chúng mình vẫn đang học đấy, cái bóng, cái ánh sáng nó chiếu vào cái bình bông, rồi từ cái bình bông nó chiếu qua con người nó vào mắt. Thế cái bóng ảnh nó hiện ở trong con mắt, mà mình lại cứ cho là mình thấy cái bình bông thật ở bên ngoài, mà mình không biết rằng đây là cái biệt nghiệp vọng kiến của loài người. Chứ con cua nó thấy khác, con gà nó thấy khác. Thì đây là cái căng trầm duyên nhau, tựa hồ như mình thấy cảnh bên ngoài, mà thật ra mình chỉ thấy cái bóng ở trong mắt thôi. Thế là chung quy chỉ là cái bệnh lóa. Đấy, cái cảnh ở bên ngoài đó là lóa, mà bây giờ nó hiện ở trong mắt của mình lại cho là thật, cho nên mình lầm. Chứ thật ra cả cái năng kiến, sở kiến đều là bệnh. Năng kiến tức là cái nhận thức, sở kiến là cái sắc trần. Cái nhận thức nó y theo cái ánh sáng mặt trời chiếu ở con người, nó hiện lên cái hình ảnh. Rồi cái ý thức phân biệt cho là cái bình bông, cho là cái nhà, cho là cái cửa sổ. Thế thì cả cái bóng ảnh nó hiện lên, nó có thật đâu, nó chỉ là cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào con người, mà mình cho là cảnh ở bên ngoài. Thế đó là cái sở kiến, là cái bóng. Mà chính cái anh năng kiến ấy, đó, mình đang thấy cái nhận thức hư vọng, mà mình lại cho là mình thấy thật. Thế là cả năng kiến, cả sở kiến đều là bệnh. Không biết rằng mình thấy núi, thấy sông, đây là cái bóng nó hiện ở trong mắt, mà ý thức của loài người riêng biệt cho là cảnh của mình, cho là núi, sông, nhà, cửa, cho là thật. Trong cái lúc ấy thì con cá nó thấy khác, con gà nó thấy khác, con ốc nó thấy khác. Thế cho nên đây là cái biệt nghiệp của loài người.